Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 26, lễ cúng thính pháp, lễ bái cúng dường nghe pháp, tập 339. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, thời gian ngày 27 tháng 5 năm 2016. Ban biên dịch Hoa Tạng Quyền Môn, dịch giả Minh Tâm, giáo chánh Thích Thiện Căn. Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học, kính mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thế Tùng Kim Nhật, nại chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thế Tùng Kim Nhật, nại chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thế Tùng Kim Nhật, nại chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 811, xem từ hàng thứ tư, rơi 4. A Di Đà Phật ca ngợi các Bồ Tát ở mười phương. Đây chia làm ba đoạn. Đoạn nhỏ đầu tiên, trang nghiêm Tịnh Độ và Thọ Ký. Mời xem kinh văn. Thập Phương Lai Chánh Sĩ Ngô Tất Tri Biển Nguyện Chí Cầu Nghiêm Tịnh Độ Thọ Ký Đường Tác Phật. Bồ Tát mười phương đến, ta đều biết nguyện họ, chí cầu nghiêm tịnh độ, thọ ký sẽ làm Phật. Bốn câu kệ này chúng ta đọc rồi rất cảm động, rất được khai mở. Phải tỉ mỉ, để thọ trì quán tưởng. Thập Phương Lai Chánh Sĩ, chánh sĩ là Bồ Tát, từ mười phương đến. Thập Phương là bốn phương, bốn góc, cộng thêm trên và dưới, đã nói trọn hết cả vũ trụ rồi. Một nơi cũng không sót. Thật sự là đại viên mãn. Từ mười phương đến. Trong kinh Phật thường nói, biến pháp giới hư không giới. Mười phương chính là biến pháp giới hư không giới. Lai là từ mười phương thế giới đến thế giới Cực Lạc. Đến thế giới Cực Lạc chánh sĩ chính là Bồ Tát. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Bồ Tát mười phương đến, ta đều biết nguyện họ. Từ hai câu này thẳng đến cuối đoạn, tất thành như thị sát, đều là Bổn Sư Thích Tôn thuật lại pháp âm mà A Di Đà Phật diễn xướng. Thẳng đến phần sau, tất thành như thị sát. Một câu sau cùng, câu cuối cùng của kệ tụng, đều là Phật Thích Ca Mâu Ni thuật lại pháp âm mà A Di Đà Phật diễn xướng. Thế Tôn thuật lại cho chúng ta bằng giới chính A Di Đà Phật đích thân tuyên thuyết. Điểm này thì chúng ta phải xem trọng. A Di Đà Phật đích thân nói những lời này. Tuyệt không phải lời đồn. Không phải do Phật Thích Ca Mâu Ni nói, mà Phật Thích Ca Mâu Ni thuật lại lời Phật A Di Đà. Chánh sĩ tức là Bồ Tát, như 16 chánh sĩ trong kinh này xưng hô khách sáo đối với Bồ Tát tại gia. Ngô giả, chữ Ngô ở chỗ này chính là A Di Đà Phật tự xưng. Ý là Bồ Tát mười phương đến đây, ý nghĩa là Bồ Tát mười phương đến thế giới Cực Lạc đều có nguyện lớn thù thắng. Nguyện đã phát tương đồng với A Di Đà Phật, nguyện lớn vượt trội không gì sánh được. Ta đều biết, A Di Đà Phật toàn bộ đều biết. Tất cả chúng sanh ở mười phương thế giới khởi tâm đồng niệm, A Di Đà Phật đều biết được. Cho nên xưng là toàn tri toàn năng. Nhất thiết đừng cho rằng ta ở nơi này nghĩ gì, A Di Đà Phật không biết, phàm phu không biết. Không những A Di Đà Phật biết, mà tất cả Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc đều biết. Cho đến Bồ Tát La Hán ở mười phương thế giới, đều có năng lực này. Các ngài sáu căn thông rồi, gọi là thần thông. Chúng ta ca ngợi Phật ngũ nhãn viên minh. Sao có chuyện không nhìn thấy? Sao có chuyện không nghe thấy? Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta không thể không cẩn thận. Chúng ta nghĩ một sự việc, chúng ta nói một câu, ghi nhớ, A-di-đà Phật đều biết, đều nghe. Phật đều nhìn thấy, đều nghe được. Chúng ta muốn đi đến thế giới cực lạc. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, tương ưng hay không tương ưng với bổn nguyện của A-di-đà Phật, tương ưng hay không tương ưng với sự nghiệp của A-di-đà Phật. A-di-đà Phật xây dựng thế giới cực lạc là xây vì việc gì? Không phải vì bản thân, là vì giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Xây dựng một đạo tràng tu hành thù thắng. Trong đạo tràng này quyết định không có chướng duyên, bảo đảm chư vị một đời thành tựu. Là vì việc này, hiện tại trong tâm chúng ta nghĩ gì? Nếu như chúng ta khởi tâm đồng niệm, ngôn ngữ tạo tác, không tương ưng với A-di-đà Phật, vậy còn có thể giảng sanh sao? Không thể giảng sanh. Giảng sanh tính phải chân, nguyện phải thiết. Phật hiệu cần không được gián đoạn. Vậy tương ưng với A-di-đà Phật. Trong tâm chúng ta niệm 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 Phật. Trong tâm Phật niệm 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 ta. Cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Thời điểm đến rồi, A-di-đà Phật quyết định hiện thân đến tiếp dẫn. Những Bồ Tát này chí cầu trang nghiêm tịnh độ, thọ ký sẽ làm Phật. Chúng ta có nguyện này hay không? Chúng ta mỗi ngày có ý niệm giống như vậy hay không? Khởi lên mấy lần? Trong thời khóa sáng tối có cầu sanh tịnh độ, lúc khác nguyện này đề khởi không lên. Làm thế nào? Từng tiếng Phật hiệu đều cầu sanh tịnh độ. A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Phật sẽ trách chúng ta hay không? Sẽ không đâu. Tín nguyện kỳ danh của chúng ta chính là gì? Để cầu sanh tịnh độ. Chúng ta ở thế gian này, bản thân không có thành tựu, là bát địa phàm phu. Ở đây tu hành chướng ngại quá nhiều. Tâm không thể thanh tịnh, không thể bình đẳng. Nguyên nhân gì? Buông không xuống phiền não tập khí của chính mình. Không thể không cầu A-di-đà Phật từ bi, để chúng ta sớm một ngày đi đến thế giới cực lạc. sớm một ngày thành Phật. Sau khi thành Phật, xong đại nguyện trong tâm chúng ta. Đại nguyện của chúng ta giống với A-di-đà Phật, giúp đỡ A-di-đà Phật, hiệp trợ A-di-đà Phật, phổ độ chúng sanh mười phương thế giới. Còn đang ở trong sáu đường mười pháp giới. Chúng ta giúp A-di-đà Phật tiếp dẫn. Giúp đỡ A-di-đà Phật cũng sớm một ngày mãn đại nguyện của Ngài. Đại nguyện của Ngài chính là mang tất cả những chúng sanh này đến tịnh độ. Người người đều viên thành Phật đạo, chính là thọ ký sẽ làm Phật. Chư Bồ Tát ấy phát đại nguyện này, nên A Di Đà Phật tán thán họ. A Di Đà Phật ca ngợi những người này. Nếu chúng ta có thể phát nguyện này, thì chúng tôi nghĩ rằng A Di Đà Phật cũng sẽ ca ngợi chúng ta. Phải bắt đầu từ bây giờ, nhìn thấu thế giới này. Thế giới này là giả, kết cục đều trống rỗng. Bắt đầu từ bây giờ, không có chút lưu luyến nào đối với thế giới này. Người nhất định phải tin tưởng luân lý, đạo đức, nhân quả. Đặc biệt là nhân quả. Tại sao? Nhân quả là quan quan tương báo, vô cùng đáng sợ. Bất luận nghĩ thiện, nghĩ ác, nói thiện, nói ác, hành thiện, hành ác, cũng nên tùy duyên, không đặt trong tâm. Việc này quan trọng. Tất cả tùy duyên, không phan duyên. Thật sự buông bỏ. Trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật. Niệm niệm chỉ có thế giới cực lạc. Chúng ta là thật muốn đi, khao khát lập tức đi ngay. Không muốn lưu luyến ở thế giới này. A Di Đà Phật, Ngài Quán Âm, Thế Chí, những đại Bồ Tát này từ bi tâm thiết, các ngài cần có người biểu pháp. Chúng ta cũng phát nguyện sẵn sàng biểu pháp. Biểu pháp ý nghĩa gì? Làm ra tấm gương học Phật, tấm gương niệm Phật. Để cho đại chúng của xã hội nhìn thấy. Nghe được những lời dạy trong kinh điển. Nhìn thấy những người này đang biểu diễn thật lành. Y giáo phụng hành. có thể giúp đỡ sơ học tăng trưởng tín tâm, kiên định nguyện tâm. Đây chính là độ chúng sanh thành Phật đạo. Nói cách khác, không thể có biểu pháp tiêu cực. Nếu như là tiêu cực, thì tội nghiệp đã tạo tác sâu. Vì thế, đối với việc lý giải kinh giáo phải chính xác, không thể giải sai nghĩa. Những người làm sai, nói sai, nghĩ sai đó, tôi tin tưởng bên trong không hoàn toàn là ác ý, rất nhiều là thiện ý. Thiện ý làm sao nghĩ sai rồi, nói sai rồi, làm sai rồi. Đối với nghĩa thú của kinh giáo, không có hiểu sâu mà tạo thành. Ý nghĩa kinh giáo rộng, không có biên tế, sâu tìm không thấy đáy, rộng sâu vô tận. Tại sao? Tánh đức. Nhắc đến tánh đức thì chúng ta sẽ nghĩ rằng không có bờ mé, không có số lượng. Khi nào mới có thể đạt được thấu triệt tột cùng của nguồn chân? Nhất định là diệu giác Như Lai, viên mãn thành Phật mới có đủ khả năng. Bồ Tát đẳng giác vẫn chưa được. Nhất định phải ở địa vị diệu giác, minh tâm kiến tánh thâm sâu, Bồ Tát thập địa viên giáo đại thừa, thì có thể đảm đương thấu triệt cội nguồn của pháp. Tuy rằng Bồ Tát thập địa, nhưng sơ địa và nhị địa khác nhau, nhị địa và tam địa cũng khác nhau. Nếu không, thì làm sao phân chia địa này của các ngài? Thấu triệt cội nguồn của pháp vẫn có rốt ráo, vẫn có chưa rốt ráo. Thật sự rốt ráo là một cấp bậc diệu giác vị sau cùng. Trên thập địa còn có đẳng giác, còn có diệu giác. Thêm vào một địa này của chính các ngài, tổng cộng là thập nhị địa. Những Bồ Tát này cũng ở mười phương thế giới ứng hóa độ sanh. Các ngài dùng thân phận gì để xuất hiện? Thân Phật xuất hiện, báo thân Phật, ứng thân Phật, hóa thân Phật, hóa thân vô lượng vô biên. Chúng ta nhìn thấy trong 53 tham của Thiện Tài Đồng Tử, đó đều là hóa thân của đẳng giác Bồ Tát, không phải thập địa. Hóa thân hình dạng kiểu gì? Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Trong tâm chúng sanh muốn thân gì, thì các ngài hiện thân đó. Phật không có định pháp để nói, cũng không có hình tướng nhất định. Chư vị muốn tướng kiểu gì thì Phật hiện tướng kiểu đó. Chư vị ngưỡng mộ, tôn kính, sùng bái, các ngài luôn đáp ứng nguyện cho chư vị. Chư vị nhìn thấy vô cùng hoan hỷ, mười phần cung kính. Do đó, các Bồ Tát đến thế giới Cực Lạc để làm gì? Chí cầu nghiêm tịnh độ, trang nghiêm thế giới Cực Lạc. Trang nghiêm thế nào? Thế giới Cực Lạc mảnh đất này xuất hiện nhiều pháp thân đại sĩ diệu giác Như Lai như vậy. Người Trung Hoa nói phong thủy, phong thủy này tốt, xuất hiện nhiều Phật Bồ Tát như vậy. Phong thủy tốt thế nào? Những đại Bồ Tát mười phương đều đến tham học, đều đến nơi đó cầu A Di Đà Phật chỉ đạo, cầu A Di Đà Phật gia trì. Trong mong A Di Đà Phật thọ ký cho họ. Thọ ký gì? Thọ ký thành Phật. Đây chính là nói cho chư vị biết trước. Chư vị qua thêm thời gian bao lâu chứng đắc diệu giác, chư vị sẽ đến một thế giới nào đó có duyên với chư vị. Chư vị đến đó làm Phật, danh hiệu Phật gọi là gì? Hoàn cảnh chúng sanh bên đó, chư vị đến bên đó sẽ độ bao nhiêu chúng sanh, bao nhiêu Bồ Tát. Đây là thọ ký, biết trước rồi. Là chư Bồ Tát phát đại nguyện này nên Phật Đà ca ngợi, A Di Đà Phật khen ngợi các ngài ấy. Chúng sanh khởi tâm động niệm, bất kể là phương nào, đông nam tây bắc, bốn góc trên dưới, tất cả chúng sanh trong cõi nước ở mười phương. Chúng sanh ở đây là nghĩa rộng, phạm vi rất lớn. Do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi gọi là chúng sanh. Trọn cả pháp giới đều gọi chúng sanh. Đúng như Đại sư Huệ Năng đã nhìn thấy, nào ngờ tự tánh có thể sanh vạn pháp. Vạn pháp được sanh này chính là chúng sanh, đều là do chúng duyên hòa hợp sanh khởi ra. Chúng sanh khởi tâm động niệm, Như Lai đều hay đều biết, tuyệt. Chúng ta khởi tâm động niệm, Phật đều biết. Chúng ta khởi tâm gì? Tâm thành Phật, tâm độ chúng sanh, không sợ khổ, không sợ khó. Chúng ta khởi tâm này thì cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật. Câu nói này là do chính A Di Đà Phật nói. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuật lại cho chúng ta. thật đáng tin. Một chút vấn đề cũng không có. Chúng ta niệm niệm đều cảm ứng đạo giao với A-di-đà Phật. Vấn đề là chư vị tin tưởng hay không? Chư vị có thể tiếp nhận câu nói này hay không? Chúng ta phải học Bồ Tát. Nguyện như Đức Di Đà thành tựu đại giác, chọn lấy cõi Phật, Phật liền biết cả. Nhiếp thủ Phật độ chính là muốn sanh thế giới Cực Lạc, muốn thân cận A Di Đà Phật. Mục đích là gì? Thành tựu đại giác. Đại giác là Phật. Phật xưng là đại giác. Đạo tràng thờ cúng Phật. Chứ gì xem rất nhiều đạo tràng gọi là đại giác tự. Nhìn thấy chùa đại giác, biết bên trong hơn nữa là thờ cúng Thích Ca Như Lai. Phật biết, cho nên nói pháp vô thượng tương ưng như vậy, để thỏa mãn nguyện kia, nguyện vô thượng của các ngài. Phật giảng kinh thuyết pháp cho mọi người là giảng pháp gì? Phật không có pháp khả thuyết, đều là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Chư vị muốn điều gì thì Phật đáp ứng chư vị, chỉ cần là việc thiện. Chư vị muốn việc ác, Phật không thành tựu cho chư vị. Muốn điều thiện, Phật thành tựu cho chư vị. Vẫn không muốn giảng sanh Phật quốc, vẫn chưa muốn ra khỏi sáu đường luân hồi, Phật có thể giúp đỡ chư vị thọ sanh vào ba đường thiện, để chư vị dùng thân phận người và trời, dùng đạo của người và trời giáo hóa chúng sanh. Những thành tựu này người thế gian đều cho rằng là đại công đức. Ở chỗ này của Phật Bồ Tát là tiểu công đức. Nếu chư vị thực sự nhận biết luân hồi quá khổ, sáu đường quá đáng sợ rồi, lời cổ nhân nói, chúng ta tin tưởng không phải vọng ngữ, không phải tùy tiện nói, có căn có cứ. Một khi đọa ba đường ác thì 5.000 kiếp. 5.000 kiếp thời gian dài như vậy, có lẽ chưa gì vẫn có thể lại được thân người một lần. Thân người khó được. Do đây có thể biết, thật khó. 5.000 kiếp mới gặp được một lần. Lần này chúng ta được thân người, chúng ta nghe Phật Pháp, thật sự làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi. Có muốn xuất ly hay không? Không xuất ly thì phải nghĩ đến, một khi lỡ chân thành 5.000 kiếp, không thể làm rồi. Làm không được. Nhất định phải cầu sanh tịnh độ. Kinh Vô Lượng Thọ này là sách thuyết minh, giới thiệu chúng ta đến thế giới Cực Lạc, nói được tường tận tỉ mỉ. Đọc rồi, thật minh bạch, thật giác ngộ rồi. Không có một ai không sanh tín tâm, không có một ai không phát nguyện cầu sanh, không có một ai không muốn đến thế giới Cực Lạc thành tựu. Sau đó, lái thuyền từ quay lại, khắp pháp giới, hư không giới, phổ độ chúng sanh, bất thoái chuyển. Không đến thế giới Cực Lạc nơi đó để du học, sự việc này có thể làm rồi sẽ thoái chuyển. Thoái chuyển thì rất đáng sợ. Cho nên, chúng ta nhất định phải đến thế giới Cực Lạc để chứng Bồ Tát bất thoái chuyển, chính là A Duy Diệt Trí. Lấy được bộ học vị như vậy, bảo đảm rồi. Cho dù đến địa ngục độ chúng sanh khổ, cũng không có chướng ngại gì cả. Do có đại nguyện như vậy, đại tâm đại nguyện, A Di Đà Phật biết sẽ nói cho các ngài pháp tương ưng với vô thượng, làm mãn Bồ Tát nguyện. Lại xem đoạn thứ hai tiếp theo, diệu hạnh giác được nguyện, đoạn này càng quan trọng. Tại sao công phu không đắc lực? Buổi sáng có số bạn cũ đến thăm, cảm nhận sâu sắc rằng công phu không đắc lực, đến hỏi tôi. Tôi thật thà nói cho họ biết, chưa buông xuống. Buông xuống thì công phu đắc lực. Buông xuống điều gì? Điều gì cũng phải buông xuống. Tại sao? Giác liệu nhất thiết pháp, do như mộng quyển hưởng. Mãn túc chư diệu nguyện, tất thành như thị sát. Giác liệu tất cả pháp, như mộng, như tiếng gian. Đầy đủ các diệu nguyện, chắc thành cõi như vậy. Bài kệ này, chữ giác, trong chú giải của Niệm Lão, giác là chứng ngộ, liễu là biết rõ. Tất cả pháp là tổng tất cả các pháp của vạn hữu, chính là khắp pháp giới hư không giới, quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả pháp. Tất cả pháp này như thế nào? Chư vị có giác ngộ hay không? Chư vị có hiểu rõ hay không? Chư vị vẫn chưa giác ngộ, chưa có hiểu rõ. Vậy thì nói với chư vị, tất cả pháp như mộng quyển bào ảnh. Trong khi Kim Cang nói rất hay, nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh. Tất cả pháp, tất cả là pháp hữu di. Thế nào là pháp hữu di? Có sanh có diệt thì gọi là pháp hữu di. Không sanh không diệt gọi là pháp vô di. Pháp vô di tốt, pháp hữu di là giả. Không sanh không diệt là thật. Thế giới Cực Lạc không sanh không diệt. Ở thế giới Cực Lạc được thân đó, thân đó không có biến hóa. Thế giới này của chúng ta có sinh lão bệnh tử. Sinh lão bệnh tử không phải nói con người này từ khi ra đời sống đời 100 năm, 200 năm mới già chết, không phải vậy. Từng giây đồng hồ đều đang chết, từng giây đồng hồ đều đang sanh. Chứ gì phải nhìn ra chân tướng này. Họ mỗi một giây đang sanh, mỗi một giây đang chết. Thì giống như TV vậy. Ngày nay, TV khá tiến bộ. Trong một giây đồng hồ, sanh tử bao nhiêu lần? Chính là nó sanh thì sanh bao nhiêu lần, nó chết thì chết bấy nhiêu lần. Một giây đồng hồ 100 lần. Chúng ta không có nhìn ra. Trên thực tế, thế giới này của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta đối với lục trần, một giây đồng hồ sanh diệt bao nhiêu lần? Chứ gì phải ghi nhớ. Đối thoại giữa Thế Tôn và Bồ Tát Di Lặc được nói trong Bồ Tát Sử Thai Kinh. Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc: Phàm phu chúng ta, tâm hữu sở niệm, trong tâm khởi một ý niệm. Tâm hữu sở niệm, mấy niệm, mấy tướng, mấy thức. Đọc như vậy thì chỉ vì hiểu thôi. Kỷ niệm, kỷ tướng, thức gia. Một câu này của Phật đã hỏi ba vấn đề. Niệm có bởi tâm này. Đem ý niệm này phân tích ra. Nó có mấy niệm? Có mấy tướng? Niệm là hiện tượng tâm lý, chính là ý nghĩ. Tướng là hiện tượng vật chất. Bao nhiêu hiện tượng vật chất? Thức là nói 8 thức, 51 tâm sở. Có mấy niệm, mấy tướng, mấy thức? Bồ Tát Di Lặc trả lời: 14 tai, 32 ức trăm ngàn niệm. Nói cách khác, 32 ức trăm ngàn tướng, 32 ức trăm ngàn thức. Đơn vị là trăm ngàn, 100 ngàn là 10 vạn. 32 ức nhân với 100 ngàn. Được kết quả ra 320 ngàn tỷ. Một búng tay này 320 ngàn tỷ, thì chúng ta làm sao biết nó là giả được? TV không thể so với nó. Gặp đúng sư phụ, TV mới 100 lần sanh diệt. Còn ý niệm của chúng ta, một giây đồng hồ sanh diệt bao nhiêu lần? Còn phải nhân với 7. Vì sao? Một giây đồng hồ sức khỏe tốt, người trẻ, thể lực mạnh, có thể 47 lần. 320 ngàn tỷ niệm nhân thêm 7. Sau khi nhân ra bao nhiêu? Một giây đồng hồ 2.240.000 tỷ. Một giây đồng hồ sanh diệt 2.240.000 tỷ lần. Đây gọi là như mộng, như quyển, như hưởng. Hưởng là tiếng vọng trở lại trong hang núi. Chư vị ở trong hang núi lớn hét một tiếng dài, nghe được tiếng vọng trở lại. Mộng quyển hưởng này đều nói rõ là giả. Nó không phải thật. Chân thật giác được tất cả pháp. Ở trong một tần suất nhanh như vậy, sinh ra quyển tướng. Hiện tượng này được các nhà cơ học lượng tử thời hiện đại phát hiện cũng không quá 20 mấy năm. Đây là quyền bí của vũ trụ. Ba điều quyền bí của vũ trụ. Điều thứ nhất đã bị vạch trần rồi. Các nhà khoa học nước Đức tôi đã xem báo cáo của ông Max Planck, là thầy của ông Einstein. Học trò ông nổi tiếng hơn ta. Một đời nghiên cứu vật chất. Vật chất cuối cùng là gì? Khoa học phát triển theo hai hướng. Một là hướng lớn vô hạn, chính là thiên văn, thiên văn học. Hai là nhỏ vô hạn, thế giới vi mô trái ngược lại. Thế giới vĩ mô là lớn, thế giới vi mô chính là nghiên cứu nhỏ. Vật chất nhỏ này cuối cùng là gì? Bí mật này được phơi bày rồi. Thì ra, vật chất không phải thật. Vật chất phân chia đến sau cùng không còn nữa. Trong Kinh Phật có dạy, chúng ta phân tích vật chất. Phân tích đến sau cùng, vật chất không còn nữa. Xuất hiện gì? Phát hiện là ảo tướng, được sinh ra bởi dao động sống của ý niệm ở tần số cao. Ảo tướng này chính là vật chất. Vật chất là do vậy đến. Việc này trên Kinh Phật có. Tướng do tâm sanh. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Chứ gì xem, 3.000 năm trước, Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói ra thành quả của các nhà cơ học lượng tử thời hiện đại rồi. Nói còn gian dội hơn, còn cao minh hơn so với họ. Tướng do tâm sanh. Tất cả pháp đều không lìa khỏi tâm. Đều không lìa khỏi ý niệm. Lìa khỏi ý niệm không còn hiện tượng. Hiện tượng vật chất không tồn tại. Khoa học ngày nay có vật lý, có tâm lý. Các nhà cơ học lượng tử ngày nay nói sai rồi. Nó là một không phải hai. Là một thể, không thể tách làm hai. Chỉ làm hai loại thì chúng ta mê rồi. Là đi sai đường. Ngày nay phải trở về nguồn. Nó là một. Tâm và vật là một không phải hai. Tướng do tâm sanh. Thế là nêu ra một quan niệm. Dùng tâm khống chế vật chất. Đã tướng là do tâm sanh, thì tâm có thể khống chế vật chất. Một chút không sai. Vấn đề chính là ở chỗ chưa gì tin hay không. Tin hay không là tâm pháp, không phải sắc pháp, không phải hiện tượng vật chất, là hiện tượng tâm lý. Chưa gì tin tưởng hay không, chưa gì tin tưởng thật có, không phải giả. Sức khỏe chúng ta không tốt. Chưa gì ngày ngày đừng nghĩ nó không tốt, ngày ngày nghĩ nó tốt thì nó tốt rồi. Thì không việc gì rồi. Chứ gì có tư tưởng tiêu cực thì sẽ mang đến bệnh tật. Tư tưởng tích cực cũng mang đến phiền não. Tại sao? Tâm bất an. Định không được. Thế phải làm sao mới có thể đắc định? Định là chân tâm. Người phải thường ở trong định. Càng gần gũi với chân tâm, với tự tánh càng tốt. Đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất trong tu học Phật Pháp. Chứ gì muốn thành Phật thì phải binh tâm kiến tánh. Thế tánh tâm phải định, tâm động thế không được. Trong Phật Pháp, thường xuyên dùng nước để ví dụ. Tâm giống như nước vậy. Chúng ta cúng Phật. Đồ cúng dường quan trọng nhất chính là một ly nước. Tại sao đồ cúng dường nào không có cũng không sao? Ly nước đó cần. Nước là gì? Biểu pháp. Biểu tâm thanh tịnh. Không có ô nhiễm. Biểu bất động. Bình đẳng. Biểu thanh tịnh bình đẳng. Chúng ta dùng tâm. Phải dùng tâm thanh tịnh bình đẳng. dùng tâm này vào trong cuộc sống hàng ngày. Chúc mừng chư vị. Chư vị là tâm Bồ Tát. Chư vị là tâm Phật. Chư vị chính là Phật Bồ Tát. Tâm phàm phu là động, là ô nhiễm. Bị thức tình ngũ dục làm ô nhiễm rồi. Bất luận là thấy sắc, nghe tiếng, có thứ mình thích, mình chán ghét, đó là sanh phiền não. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, phiền não hiện tiền. Hoan hỷ là phiền não, chán ghét cũng là phiền não. Chứ gì sẽ khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước thì tạo nghiệp. Nghiệp này, hạt giống nghiệp tập cất giữ trong A-la-gia thức. A-la-gia thức giống như là cái kho, giống như phòng hồ sơ, cất giữ toàn bộ trong đó, sẽ không bị mất đi. Đó chính là nguồn gốc quả báo đời đời kiếp kiếp của chư vị. Đến khi nào mới có thể giải quyết vấn đề này? Thành Phật rồi. Chuyển tâm thức thành bốn trí. A-la-gia thức không còn nữa. A-la-gia thức quay về tự tánh. Tác dụng do quay về tự tánh khởi lên là đại viên cảnh trí. Về mặt na, trong mặt na không còn tập khí phiền não nữa. Trong bốn trí, diệu quan sát trí do ý thức thứ sáu chuyển thành, thành sở tác trí là năm thức phía trước. Còn bình đẳng tánh trí, mặt na chuyển trở lại bình đẳng rồi. Nói cách khác, mọi thứ không bình đẳng đều là thuộc về mặt na thức. Chư vị có phân biệt, chư vị có cao thấp, đều là đối lập. Đây là mặt na. Ý thức thứ sáu, diệu quán sát. Nó quán sát, kết quả do quán sát truyền đưa cho ý thức thứ sáu, truyền đưa cho thức thứ tám, truyền đưa cho thức thứ tám là hồ sơ, cất giữ hồ sơ. Thức thứ bảy khởi tác dụng, tạo nghiệp rồi. Năm thức phía trước trở thành công cụ, công cụ tạo nghiệp. Chuyển tám thức thành bốn trí, giảng sanh đến thế giới Cực Lạc. Ở trong hoa sen thì chuyển rồi. A Di Đà Phật dùng công đức do 48 nguyện, nhiều kiếp tích lũy tu tập, giúp đỡ chúng ta chuyển hết rồi. A Di Đà Phật từ bi, giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, thì thân thể không phải là thân xác thịt này. Thân xác thịt này là vật chất, tướng phần của A-la-gia. Tướng cảnh giới của A-la-gia chính là hiện tượng vật chất. Chúng ta đến thế giới Cực Lạc thọ thân gì? Thân pháp tánh. Không phải pháp tướng. Pháp tướng có sanh diệt, pháp tánh không có sanh diệt. Tuyệt, vô lượng thọ. Thật sự là vô lượng quang, vô lượng thọ. Quang minh là trí huệ, đều là trong tự tánh vốn sẵn có. Vô lượng quang minh, vô lượng đức năng, vô lượng tài nghệ, vô lượng tướng hảo trong tự tánh. Không phải học được từ bên ngoài. Đến thế giới Cực Lạc khôi phục tất cả. Cảm ơn A Di Đà Phật. Không phải A Di Đà Phật làm sao có nhanh như thế. không phải đến thế giới cực lạc, phải tu bao nhiêu kiếp mới tu thành, đến thế giới cực lạc liền có. Có được như thế nào? Do 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Chưa có minh tâm kiến tánh, chưa có đại triệt đại ngộ, nhưng hưởng phước báo của A Di Đà Phật. Sau khi đại triệt đại ngộ, hưởng của chính mình. Tất cả ở thật báo độ. Cho nên thế giới cực lạc xác thực có sai biệt trong bốn độ ba bậc chính phẩm, nhưng đại ngộ nơi đó là tương đồng. Đại ngộ kiểu gì? Đại ngộ của cấp đẳng giác Bồ Tát. Đi đâu để tìm chứ? Đây đều là nếu giác rồi. Việc này cũng ở trong tất cả pháp. Đây không phải như mộng như huyễn. Không phải. Đây là thật. Chúng ta phải bỏ đi mộng ảo bọt bóng. Chúng ta phải chọn thế giới cực lạc. Chọn lấy thế giới cực lạc, tính, nguyện, trì danh. Hy vọng danh hiệu trong 24 giờ đều không gián đoạn. Học tập Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Chúng tôi đã in rất nhiều tấm ảnh Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Nếu như vị thường xuyên quên, thì cúng dường một tấm ảnh, đặt ảnh bên cạnh tượng Phật, cầu ngài gia trì. Bản lãnh thành tựu của ngài ấy là gì? Chính là một câu Phật hiệu. Ngài ấy rất đơn giản. Buổi tối nên ngủ thì ngủ. Lúc ngủ đại khái thì không niệm rồi. Ngủ dậy thì lập tức tiếp tục. Khi trạng thái tỉnh thức, bất luận làm gì, ban ngày ban tối bất kể làm gì, Phật hiệu cũng không gián đoạn. Bất luận làm sự việc gì, sự việc đã làm không đặt trong tâm. Bản lãnh chính là việc này. Đây chính là bản lãnh, công phu thật sự của Ngài ấy. Điều chúng ta kém chính là điểm này. Sự việc gì cứ làm, Phật hiệu không dừng lại. Tuyệt diệu. Đây là biểu pháp, biểu diễn cho người khác xem. Chúng ta lại xem trong chư pháp, Đại Trí Đồ Luận. Những câu nói trong Đại Trí Đồ Luận, tất cả pháp, nói sơ lược có ba loại. Thứ nhất, pháp hữu vi. Pháp này chúng ta thường thấy nhất. Thứ hai, pháp vô vi. Thế giới cực lạc là pháp vô vi. Thứ ba, pháp không thể nói. Pháp này đã thu hết tất cả pháp. Tất cả pháp không ngoài phạm vi ba loại lớn này. Pháp không thể nói là Phật pháp. Phật pháp là không có cách tưởng tượng. Luôn luôn một chữ, một câu nói đã nói hết. Đều bao gồm rồi. Phật pháp thường thường dùng Phật, một chữ này, hoặc giả dịch ra ý nghĩa của chữ này, giác, một ý nghĩa, mê, một ý nghĩa, mê, pháp hữu vi, giác, pháp vô vi. Ba pháp này đã bao hàm tất cả pháp rồi, như mộng, như tiếng gian. Ví dụ các pháp đều giả dối không thật. Chúng ta biết hay không? Biết. chính mình cũng nói được. Nhưng thực tế như thế nào? Thực tế vẫn xem giả là thật. Không thực sự được thọ dụng. Không nắm chắc vãng sanh thế giới cực lạc. Đông người trợ niệm cho chư vị cũng chưa hẳn chắc chắn. Phải xem một điểm sau cùng của chư vị. Do đó sự việc này luôn rèn luyện vào lúc bình thường. Chúng ta phải dùng công phu từ từ, không thể đầu cơ trục lợi. Phải thật làm. Như với những kinh văn này, thường xuyên đặt ở trong tâm, mở to mắt lên nhìn là giả, tai nghe cũng không phải thật. Lục trần là giả, sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu căn cũng là giả. Cho nên Phật thường thường dùng mộng để ví dụ. Người người đều có kinh nghiệm nằm mộng. Sau khi tỉnh mộng, có giác ngộ là công giả tràng hay không? Chúng ta ở nhân thế mấy chục năm. Lúc lâm chung, một hơi không đến, làm xong một giấc mộng rồi. Họ lại đi vào một cảnh giới khác rồi. Điều này nói với chư vị, linh hồn bất diệt. Linh hồn là mê. Ngộ rồi thì gọi linh tánh. Mê rồi gọi linh hồn. Linh hồn và linh tánh là một không phải hai. A-la-hán trở lên giác ngộ rồi, xưng là linh tánh. Phàm phu sáu đường mê gọi là linh hồn. Chỉ cần chuyển biến thành linh tánh thì tự tại ở trong mười pháp giới. Các ngài ra vào thoải mái trong sáu đường. Các ngài muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Các ngài không chướng ngại. Không chướng ngại là gì? Ghi nhớ, các ngài không có chấp trước. Không có chấp trước thì không có chướng ngại. Có chấp trước thì có chướng ngại. Chướng ngại đầu tiên, chư vị ở trong luân hồi không tự tại. Buông xuống chấp trước, thành A-la-hán. Không có chướng ngại trong sáu đường luân hồi nữa. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đầy đủ sáu loại thần thông. A-la-hán có lậu tận thông. Lậu tận thông là đoạn sạch sẽ kiến tiêu phiền não rồi. Ví dụ thứ nhất, dùng như mộng. Đây đều là thí dụ thường xuyên được nêu trong kinh, như quyển hóa. Quyển hóa là giả, không phải thật, giống như ảo thuật. Nhìn thấy dường như là y như thật, trên thực tế là giả. Như tiếng vọng, âm thanh vọng lại trong phòng trống. Trong đại giảng đường, nếu đóng cửa sổ lại, chư vị ở ngoài cửa hét một tiếng, thì bên trong có tiếng vọng lại. Là giả, đều không phải thật đâu. Trong luận Đại Trí Độ nói, như mộng là, như trong mộng, không có gì xảy ra thật. Cho đó là thật. tỉnh rồi biết không có, mà còn tự mình cười, giống như nằm mộng, tỉnh mộng rồi, là giả. Ở đây nói là mộng. Lại nói, tất cả các hạnh như ảo. Lừa dối mê hoặc con nít, dối gạt trẻ con, thuộc về nhân duyên, không tự tại, không lâu dài. Bất cửu trụ chính là sanh diệt liên tục. Một ý niệm là một hình ảnh, hai ý niệm là hai hình ảnh. Động tác của nó quá nhanh rồi, chúng ta không phát hiện được. Xưa nay không có hai hình ảnh giống nhau. Một đời người, từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, một đời sát na sát na, một giây đồng hồ bao nhiêu hình ảnh? Một giây đồng hồ 2.240.000 tỷ, tuyệt đối không có hai hình ảnh giống nhau. Cho nên vô ngã. Thứ gì là ta? Chứ gì nếu nói một hình ảnh là một ta, thế trong một giây đồng hồ có 2.240.000 tỷ cái ta. Ta ở đâu nhiều thế? Cho nên nói như quyển quá. Không trụ lâu dài. Nhân duyên sanh pháp. Mà nhà Phật thường nói, không tự tại, không lâu dài, căn bản không có cách để trụ. Thời gian tồn tại của nó, đó chính là một phần với 2.240.000 tỷ giây. Đây chính là thời gian nó trụ. Như trong núi thẳm hang hẹp, như trong khe suối sâu xa xôi, như trong nhà to trống, căn nhà lớn, đại lễ đường, như âm thanh lời nói, như âm thanh do đánh gõ, từ âm thanh có âm thanh gọi là hưởng. Người không có trí cho rằng có tiếng nói của người. Người trí tâm nghĩ rằng không ai làm ra âm thanh này, chỉ do âm thanh gia chạm, chính là tiếng gian. Gọi là tiếng gian. Tiếng gian không thật, có thể lừa gạt nhĩ căn, chính là lừa gạt đôi tai. Chứ gì cho rằng nó thật có. Ngay cả các Bồ Tát biết các pháp về tiếng gian. Bồ Tát trong 6 đường, ở trong 10 pháp giới, đều biết cảnh giới này như mộng, như ảo, như tiếng gian. Các ngài rõ ràng, các ngài không chấp trước, các ngài không đặt trong tâm. Tiếp theo còn có, và hội sớ nói, như là mộng, những điều thấy như mộng, tuy có đủ các việc, nhưng cuối cùng không đạt được. Tỉnh mộng rồi tất cả đều không. Các pháp cũng là như vậy. Như quyển là những gì hiện ra như ảo, tuy tự như thật quá hiện ra, nhưng bản thể đó là tịch diệt. Các pháp cũng là như vậy, biến hóa ảo thuật. nhà ảo thuật, để lại cho chư vị xem ở phía sau các ảo thuật của họ. Chư vị mới hiểu toàn bộ là giả, chỉ là động tác rất nhanh để chúng ta không kịp quan sát. Họ đã biến hóa ra. Chúng ta cho rằng là thật, thật ra là giả. Các pháp cũng là như vậy, như hưởng là như tiếng vang trong hang sâu. Tuy do âm thanh va chạm phát ra, nhưng tự tánh không có. Các pháp cũng là như vậy. Ba thí dụ này, Phật thường nói trong Kinh Đại Tiểu Thừa. Có thể thấy được người Ấn Độ khi xưa, họ cũng rất quen thuộc. Đối với ba sự việc này, có tướng vô thể, là giả, không phải thật. Nếu chúng ta sáng tỏ rồi, thì biết buông xuống. Ba chữ này mộng, huyễn, ảnh. Trong Kinh Kim Cang có ảnh là bóng của con người. Tiếng Giang trong Kinh Kim Cang nói bốn thứ: mộng, huyễn, bào ảnh. Việc này phải ghi nhớ. Tại sao không buông được? Buông không được mộng, huyễn, bào ảnh. Suy nghĩ một chút, nên hay không nên? Căn bản không có điều gì. Chư vị nhìn thấy người chết rồi, họ để lại vật này, họ có thể mang đi theo một thứ nào không? Bao gồm thân thể của họ, không có một thứ nào có thể mang đi được. Tại sao không chịu buông xuống? Chúng ta phải thường suy nghĩ đến, phải luôn thể hội được. Những thứ này không buông được thì không thể giảng sanh. Tại sao? Thế giới cực lạc là thật. Thật là bất sanh bất diệt. Ở đây là pháp sanh diệt. Pháp sanh diệt là giả. Giả không đến được trong thật. Trong thật có giả, không ngại sự. Giả là gì? Mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Ở thế giới cực lạc nhìn thấy, Bồ Tát nhìn thấy, ở đó có chúng sanh hữu duyên để độ họ. Chúng sanh không có duyên đừng vội vàng, hãy đợi, từ từ. Độ chúng sanh hữu duyên trước. Cho nên việc đó không ngại sự. Giả của chúng ta đây ngại sự. Mộng, huyễn, bào ảnh ngại sự. Không thể không buông xuống. Bên dưới nêu ra thắng nguyện, ghi nhận chắc chắn được cõi nước. Tiếp theo, tu hành Bồ Đề thù thắng, được thọ ký sẽ làm Phật. Nói hai câu này, hai câu này tu hành Bồ Đề thù thắng. Bồ Đề là tiếng Phạn, ý nghĩa ở nơi này là giác ngộ. Tu giác ngộ thù thắng nhất. Giác ngộ thù thắng nhất là gì? Biết thế gian này toàn là giả. Hạnh Bồ Đề là gì? Không đặt trong tâm chính là hạnh Bồ Đề. Đặt ở trong tâm thì sai rồi. Thì nói chướng ngại chư vị. Không đặt trong tâm chư vị không có chướng ngại. mỗi tiếng Phật hiệu cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật. Xem thế giới này là thật, không thể cảm ứng với A Di Đà Phật. Có cảm ứng với thế giới này. Niệm thiện có cảm ứng với ba đường thiện. Niệm ác có cảm ứng với ba đường ác. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, hy vọng cảm ứng với ai? Ba đường thiện, ba đường ác, thế giới cực lạc bày ở trước mắt. Chứ gì hy vọng cảm ứng với ai? Chứ gì thật sự giác ngộ? Giác ngộ tín nguyện trì danh. Tu hạnh Bồ Đề Thù Thắng chính là tín nguyện trì danh. Phật thọ ký cho chư vị. Chư vị giảng sanh thế giới cực lạc, nhất định làm Phật. Do vậy, giác hiểu tất cả như mộng ảo vân vân. Câu nói này là nói chư vị thật giác ngộ rồi. Chư vị có trí huệ, chư vị không bị giả tướng lừa gạt. Đây là trí huệ, mãn túc chư nguyện. Đây là mãn nguyện cho chư vị. Nguyện của chư vị là gì? Đến thế giới cực lạc để thành Phật. Đến thế giới cực lạc để học tập. Tại sao? Thế giới cực lạc tự tại, không có chướng ngại. Tự tại đầu tiên, vô lượng thọ. Vô lượng quan. Tự tại thứ hai, tiếp nhận A-di-đà Phật. Đích thần dạy bảo chư vị. Dạy học ở thế giới cực lạc, nói với chư vị. Dạy học một đối một. Tuy rằng là A-di-đà Phật ở đại giảng đường giảng kinh thuyết pháp, nhưng tôi thích nghe kinh Vô Lượng Thọ, thì tôi nghe được là kinh Vô Lượng Thọ. Họ thích nghe kinh Hoa Nghiêm, thì họ ngồi ở đó được nghe chính là kinh Hoa Nghiêm. Bạn bè bên này thích kinh Pháp Hoa, thì họ nghe được chính là kinh Pháp Hoa. Là sự truyền thụ một đối một. Không trở ngại lẫn nhau. Chư vị nghe Phật chuyên giảng cho chư vị bộ kinh này, kinh mà chính chư vị thích nhất. Chư vị chọn kinh gì thì Phật giảng kinh đó cho chư vị. Nghe xong một bộ rồi, chỉ cần nghe xong một bộ kinh, không có ai không khai ngộ. Khi nghe thêm bộ thứ hai, thì A Di Đà Phật giảng cho chư vị bộ thứ hai. Phật dùng một âm để thuyết pháp, chúng sanh tùy loại đều hiểu được, quá di diệu. Tất cả pháp ở thế giới cực lạc, tâm tưởng sự thành, không tốn một chút công phu. Tôi muốn có một chỗ để ở, thì nơi để ở đó hiện ra ngay. Cứ như vậy tôi không thích, đổi kiểu khác, thì lập tức đổi ngay. Muốn ăn, thức ăn ở trước mặt. Không muốn nữa, sạch trơn, sạch bóng không còn nữa. Không cần thu dọn chén đũa. Muốn áo quần mặc trên người rồi. Không muốn thì không thấy nữa. Cho nên thế giới cực lạc không có dục vọng vật chất. Không có ham muốn tài phú. Chứ gì cần tiền làm gì? Vàng đồng trải đất. Vật liệu xây dựng đều là bảy báo. Người nơi này của chúng ta có một chút ít thu gom làm bảo bối. Thế giới cực lạc là vật liệu xây dựng. Mọi kiến trúc đều là diệu bảo làm thành. Thế gian này của chúng ta tìm không ra. Chư vị nói phước báo người ta lớn biết bao. Đó là phước đức từ trong tự tánh lưu lộ ra. Chúng ta có, chúng ta không phước. Có nghiệp chướng đã chướng ngại phước rồi. Phước báo trong tự tánh không ra được. Đến thế giới cực lạc, ngay cả thân thể cũng đổi đi rồi. Muốn ở nơi này chịu tội, không đi để hưởng phước, người như vậy gọi là ngu si. Cho nên vừa giác ngộ, Phật cũng gọi chư vị là người trí. Chư vị có trí huệ, chọn lựa thế giới Tây Phương cực lạc. Do đó, đến thế giới cực lạc, thỏa mãn đại nguyện của chư vị, muốn gì có đó. Thành tựu như cõi ấy, thọ ký được cõi nước vậy. Trong tâm chư vị muốn được thế giới cực lạc, thế giới cực lạc hiện tiền. Chư vị có được rồi, thỏa mãn nguyện của chư vị. Giác liệu tất cả như mộng ảo vân vân. Ý nghĩa của sớ, đây là niệm lão nói với chúng ta. Biết rõ tất cả như mộng quyển là trí huệ. Thỏa mãn các diệu nguyện là đại nguyện. Không những phát khởi các diệu nguyện, còn có thể tu tập, thu lấy, thỏa mãn các nguyện, chứng đầy đủ các nguyện thật nhanh. Dùng hai loại này làm nhân, cho nên được thọ ký rằng, chắc chắn thành tựu như cõi này. Do vậy, A Di Đà Phật thọ ký cho chư vị. Thọ ký điều gì? Chư vị tương lai thành Phật, nhất định giống với thế giới cực lạc. Thói quen thông thường, chúng ta cũng không ngoại lệ. Tham quan đạo tràng người khác, nhìn thấy rất thích, luôn thích đạo tràng chính mình cũng đều có. Mười phương thế giới đều có tập khí này. Ở thế giới cực lạc trụ lâu rồi, tự mình muốn xây dựng một thế giới chắc chắn giống như thế giới cực lạc. Sau y toàn bộ mô hình này qua, được hay không? Được. Có thể làm được hay không? Có thể. Tại sao? Do tự tánh biến hiện. Chư vị chưa thấy qua thế giới cực lạc, biến kiểu gì cũng không giống. Sau khi tận đến thế giới cực lạc, trú một khoảng thời gian, không muốn rời khỏi thế giới cực lạc, được. Chư vị trụ lâu dài ở đó, muốn rời khỏi xây dựng một thế giới cực lạc nhỏ ở nơi khác cũng được. Tất cả không rời tự tánh. Tự tánh thực sự có năng lực này. Nếu không có công năng này, thì A Di Đà Phật hiện thế giới cực lạc, chúng ta vào không được. Tự tánh chúng ta và A Di Đà Phật là một tự tánh, cho nên Phật hiện ra chúng ta có thể đi vào. Chúng ta hiện ra, Phật cũng có thể đến, không có chướng ngại. Do đó, không những khởi các diệu nguyện, mà còn như thế nào, có thể tu tập, Ở nơi đó không xa rời việc học tập, không có xa rời việc nhiếp thủ. Chọn lấy năm kiếp tu hành của A-di-đà Phật, đi tham quan, khảo sát mười phương tất cả cõi nước chư Phật, chọn lấy tinh hoa, điều tốt đẹp những nơi đó, những điều không tốt nhất loạt không cần. Xây dựng thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc là thành tựu ra sao? Là tập hợp các điều chân thiện mỹ trong mười phương tất cả cõi nước chư Phật mà thành tựu. Là thành tựu như vậy. Không phải chính mình tưởng tượng ra, không phải chính mình sách hoạch ra, không phải. Là chân thật. Những điều tốt đẹp trong mười phương thế giới tất cả đều có. Điều không tốt thì nơi đó không có. Thỏa mãn các nguyện. Các nguyện này cũng chính là ý chỉ. Mỗi một nguyện trong 48 nguyện của A-di-đà Phật đều thỏa mãn. Đều viên mãn, đều thành tựu rồi. Cho nên thọ ký cũng nói tất thành như thị sát. Thành tựu của cõi nước là quả của trí và nguyện. Chúng ta không thể không có trí, không thể không có nguyện. Trí là gì? Trí là thật sự nhận biết. Thế giới ta bà là giả, thế giới cực lạc là thật. Nguyện, tôi mong muốn đi đến thế giới cực lạc học tập. Tôi không mong muốn ở thế gian này đợi nữa. Thế gian này lãng phí thời gian của tôi.
Tôi ở đây muốn học,
chướng ngại trùng trùng. Tôi không mong muốn trụ ở nơi này. Nguyện, trí. Có nguyện, có trí. Kết quả chính là thế giới cực lạc A-di-đà Phật.
Thì chứ gì đều đạt được rồi.
Môi trường của thế giới cực lạc lớn, tốt đẹp. Thân cận A-di-đà Phật hy hữu, khó gặp. A-di-đà Phật là quang minh tôn quý nhất, là vua trong chư Phật. Phật rất nhiều, đều tốt. Một vị Phật được các Phật ca ngợi nhất trong tất cả Phật, thì tôi thân cận Ngài. Duyên này đi đâu tìm? Tại sao có thể không đi? Lại trong hội sớ nói, tuy trải qua số kiếp nhiều như di trần, giống như một điểm, tuy trong sanh tử như trong hoa viên. Trong hội sớ nói với chúng ta, trong Đại Thừa Giáo thường nói, nói đến thời gian dùng trần kiếp để thí dụ. Trần là di trần. Di trần số lượng vô biên, vô số, vô tận. Mô tả điều gì? Mô tả thời gian. Trần kiếp là thời gian quá dài, quá lâu rồi. Ở thế giới cực lạc, trải qua số kiếp như hạt bụi, thì giống như một niệm. Giống như một niệm. Tuy ở trong sanh tử, đây là nói Bồ Tát ứng hóa, đi đến mười phương thế giới giúp đỡ chúng sanh. Thì giống như dạo vườn hoa vậy. Viên quán này là chỉ điều gì? Viên quán là vườn hoa. Là nói thế giới ta bà. Là nói sáu đường quế độ của tất cả chư Phật. Ở trong sáu đường, cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn. Thì giống du lãm trong vườn hoa vậy.
Toại là thành, là đạt, thì thỏa mãn diệu nguyện, xây dựng diệu độ. Đây là trong hội sớ nói. Viên mãn đại nguyện của các Bồ Tát. Xây dựng diệu độ thù thắng. Tiếp theo, Niệm Lão giải thích cho chúng ta. Đại khái cho rằng, từ trí thỏa mãn nguyện, từ nguyện xây cõi nước, do dùng trí huệ nên sinh tử như hoa duyên, nhiều kiếp như một niệm, ở nơi đây thấu rõ thành tựu, nên diệu nguyện đều đầy đủ. Hai sớ hơi khác chút. Hai cách nói phía trước có chút không giống nhau, mà cách nói trong tịnh ảnh tương đối gần gũi. Tịnh ảnh sớ nói rất hay. Nhiều kiếp như một niệm, niệm kiếp viên dung. Trong Hoa Nghiêm Pháp Hoa đều nói đến thời gian không phải là thật. Vì biết chư pháp không, vẫn nguyện chọn lấy tịnh độ, không rơi vào hai bên, khéo khế hợp trung đạo, là tông chỉ căn bản của tịnh tông. Trong tự tánh, không những không có thời gian, mà không gian cũng không có. Mười phương rộng lớn không có bờ mé. Nếu như chúng ta nói từ bên này đến bên kia, vậy có khoảng cách. Thế giới Cực Lạc không có cự ly, không có trước sau. Chính là không có thời gian, không gian. Bất luận ở đâu, thì chính ngay đây lúc này. Mười phương vô lượng vô biên cõi Phật ở đâu? Chính ở ngay đây lúc này. Trong tâm ta niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế giới Ta Bà chính ngay đây lúc này. Không cần động một bước. Không giống chúng ta ngày nay bị bó buộc của thời gian, rất là bất tiện. Bởi vì chúng ta không biết thời gian, không gian là giả. Nếu như biết thời gian, không gian là giả, thì vấn đề này không cần thiết nữa. Chúng ta từ Hồng Kông đến nước Anh, ý niệm vừa động, đã đến rồi. Không cần thiết phương tiện giao thông, cũng không có một chút phiền phức. Đừng nói trên địa cầu này, từ địa cầu của chúng ta, muốn đi xem thử sao quả, xem thử sao thủy, ý niệm vừa sanh ra thì người đến rồi, đến nơi đó tham quan. Thậm chí đối với mười phương cõi nước chư Phật, Muốn đến cõi nước của một vị Phật nào thì đến cõi nước của vị Phật đó.
Do đó, trong đây Niệm Lão nói rất hay.
Rõ biết mọi pháp không? Không phải không biết. Rõ rõ ràng ràng. Vẫn chọn lấy tịnh độ. Tôi vẫn mong muốn giảng sanh đến thế giới cực lạc. Khéo khế hợp trung đạo. Thường tu tịnh độ, vì sao? Giáo hóa chúng sanh. Nhìn thấy nơi đây, chúng sanh mê ngộ còn không ít. Hơn nữa rất nhiều. Mê đến rất sâu. Vô lượng kiếp đến nay, mê trong sáu đường. Hoàn toàn không giác ngộ. Nói với họ, họ không tin tưởng. Những điều chư vị thị hiện, họ nói chư vị là thần. Chư vị có thần thông, họ là phàm phu. Họ không dám học theo chư vị. Chỉ có cầu nguyện trước mặt chư vị, cầu bảo hộ. Họ không biết làm học trò của chư vị. Chư vị phải có năng lực quan sát họ. Họ có thiện căn hay không? Quá khứ có học qua hay không? Học qua những gì? Tiếp tục dạy tiếp cho họ. Họ rất dễ dàng tiếp nhận. Nếu điều chư vị nói, chư vị dạy, quá khứ chưa có học qua, thì rất xa lạ, rất khó tiếp nhận. Điều quá khứ đã học qua, giờ học thì biết. Rất dễ dàng. Đây chính là nói rõ nghiệp báo của chúng sanh. Nghiệp có thời không? Nghiệp có trước sau. Nghiệp có ba đời. Có mười phương. Thật không biết, ba đời mười phương là giả. Trong Bách Pháp Minh Môn Luận, quy nạp vào bất tương ưng hành pháp. Căn bản của bất tương ưng hành pháp thì không phải thật. Không tương ưng với sắc pháp. Không tương ưng với tâm pháp. Không tương ưng với tâm sở pháp. Gọi là bất tương ưng hành pháp, thời gian, không gian. Song duy thức gọi là thời phần. Phương phần. Phương chính là mười phương. Mười phương ba đời không phải thật. Bồ Tát biết không phải thật. A Di Đà Phật ngày nay ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thì hiện tịnh độ, đích thân đang giáo hóa. Tôi mong muốn đi đến nơi đó học tập. Đây chính là chọn lấy tịnh độ, không rơi vào nhị biên, diệu ghế trung đạo. Đây là tông chỉ của Tịnh Độ Tông. Bổn chỉ của Tịnh Tông. Như Kinh Duy Ma Cật nói, tuy biết các cõi Phật cùng chúng sanh là không, nhưng thường tu tịnh độ, giáo hóa các chúng sanh. Ở đây, đều viên tông xử lý vô ngại, cảnh giới bất khả tư nghị. Bên dưới còn hai câu kệ, tương đồng với tông chỉ này. Chi đồ như ảnh tượng. Hằng Pháp Hoằng Thệ Tâm, cứu cánh Bồ Tát Đạo, cụ chư công đức bổn, tu thắng Bồ Đề Hạnh, thọ ký đương tác Phật. Biết cõi như hình bóng, thường phát tâm nguyện lớn, rốt ráo đạo Bồ Tát, đủ các cấp công đức, tu Bồ Đề thắng hạnh, được thọ ký làm Phật. Hai câu kệ ở chỗ này trước hết nói như hình bóng là như hình bóng của vật, tuy sanh từ thực thể mà không có thực tánh. Hình bóng, người đứng dưới ánh sáng đèn có hình bóng. Hình bóng là từ thể của người mà phát sinh, nhưng từ hình bóng không có thực thể, là giả không phải thật. Dùng việc này để làm ví dụ, thế giới Tây Phương Cực Lạc như hình bóng. Đến thế giới Cực Lạc để làm gì? Để học tập, mà không phải để hưởng thụ đâu. Tại sao thế giới Cực Lạc không thể hưởng thụ? Bồ Tát ngày ngày ở nơi đó tu học, đó không tính hưởng thụ, thật sự không tính hưởng thụ. Mục đích không phải như vậy. Bồ Tát tùy duyên, theo duyên của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ở nơi đó xây một hoa viên lớn. Đến nơi của A Di Đà Phật học tập theo ngài. Biết điều gì? Đó cũng không giả, cũng không phải thật. Chúng ta phải ghi nhớ. Trong kinh Bát Nhã có nói, hễ gì có tướng thì đều là giả. Không có nói thế giới Cực Lạc ngoại lệ. Thế giới Cực Lạc là hiện tướng, đó có phải hư vọng hay không? Đương nhiên là hư vọng. Do vậy không được lưu luyến, cũng không được đặt trọng tâm. Chân thật không thể đặt trong tâm, vọng cũng là không thể đặt trong tâm. Chân mà đặt trong tâm thì chướng ngại rồi, không thể kiến tánh. Vọng khởi tác dụng, chướng ngại rồi, cũng không thể kiến tánh. Chân vọng không thể tin tưởng. Tại sao? Chân vọng là đối lập, là tương đối. Trong tự tánh không có một pháp là đối lập. Đối lập là phiền não thô nhất, to nhất trong kiến tư phiền não, năm loại kiến hoặc. Sân kiến, biên kiến chính là đối lập nhị biên, không hữu nhị biên. Nhị biên đều là giả. Nhị biên bất lập, lại có cái niệm trung đạo, lại đối lập rồi, vẫn là mê hoặc, không có rồi. Trung đạo có hay không? Không có. Trung đạo đâu ra? Không có hai bên, lấy đâu ra trung đạo? Cho nên, nói lời thật với chư vị, tức ngay tại đây. Ngay đây chính là... Là gì? Là đại viên mãn. Đầy đủ các loại, không có một loại khiếm khuyết, chính tại lúc này. Chỉ là chư vị chưa trừ hết chướng ngại. Trừ hết chướng ngại thì chư vị thấy được. Thấy được thì thành Phật. Phía sau vẫn dụng câu nói này trong Kinh Kim Cang. Hay. Khi Kim Cang nói, tất cả các pháp hữu vi như mộng ảo bọt bóng. Trong tất cả pháp hữu vi này bao gồm Phật pháp, cho nên Phật ở trong kinh Đại thừa dạy cho chúng ta Phật không có pháp. Phật Thích Ca Mâu Ni nói, ta giảng kinh trước pháp 49 năm, không có nói ra một chữ nào, chính là không có nói qua một chữ. Ngài phủ định toàn bộ rồi, phủ định được một cách sạch sẽ. Nếu có người nói Phật thuyết pháp là phỉ báng Phật, sau cùng sẽ được một cách sạch sẽ. Tất cả pháp hữu vi như mộng ảo bọt bóng. Bây giờ trong bài kệ này nói, biết được cõi Phật cũng như hình bóng, trí huệ như vậy thật là sâu thẳm. Chúng ta muốn hỏi, Ngài có dính tướng hay không? Đây mới là thật sự nói ra chân tướng rồi. Đừng dính mắc thế giới cực lạc không chịu buông. Bây giờ phải biết chúng ta là không làm sao được, không có cách gì đặt thế giới cực lạc ở trong tâm, đặt A Di Đà Phật ở trong tâm. Có thể thành tựu hay không? Không thể thành tựu. Tại sao? Bởi vì trong tự tánh một pháp không lập, một pháp không xả. Hai câu nói, một pháp bất lập, một pháp bất xả. Đây là tự tánh. Tự tánh là viên mãn. Gặp duyên có thể hiện, không có duyên không hiện. Không hiện không thể nói không có, hiện không thể nói có. Như vậy đã hiểu chân tướng sự thật, cho nên tất cả không được lấy. Chúng ta nhất thiết phải đào thải những thứ này thật sạch sẽ, thì tự tánh hiện tiền thôi. Tự tánh hiện tiền và chư Phật như là giống nhau. Chư vị hỏi Phật điều gì cũng không biết, chư vị hỏi Phật điều gì cũng đều biết. Không hỏi Phật không có, không có duyên, không hiện. Hỏi Phật chính là duyên, Phật liền hiện. Không hỏi không có duyên, không hiện. Ẩn hiện tự tại. Thế giới Tây Phương Cực Lạc tại sao có thể hiện? Bởi vì có Bồ Tát nhiều như thế, đến nơi đó để cầu học. Đây là duyên. Nhiều người như vậy đến cầu học, thì Phật hiện đạo tràng, thì hiện thân thuyết pháp. Một thân có thể làm vô lượng thân để dùng. Một loại âm thanh có thể làm vô lượng âm thanh để thọ dụng. Ngàn kinh vạn luận, chư vị muốn học điều gì, nghe được chính là giảng điều đó cho ta. Việc này khoa học kỹ thuật làm không được. Khoa học kỹ thuật nếu đi so sánh với tánh đức thì quá ấu trĩ rồi. Trí huệ trong tự tánh là thật. Tại sao? Bất sanh bất diệt. Khoa học kỹ thuật là giả. Đó là pháp sanh diệt. Nâng lên thêm một cảnh giới bị đào thải rồi, mới xuất hiện ra. Mới qua không được bao nhiêu năm để đào thải, mãi mãi sanh diệt ở trong đó. Nhưng bất sanh bất diệt được chứng đắc trong tự tánh, không có duyên không hiện, thứ gì cũng không có. Có duyên, điều gì cũng biết, gì cũng rõ ràng. có thể hiện tất cả pháp. Cho nên biết rõ Phật Pháp, kiểu như vậy cũng không chấp trước đối với Phật Pháp. Nhưng hôm nay tôi khuyên chư vị phải chấp trước thế giới cực lạc, chấp trước A-di-đà Phật. Đến thế giới cực lạc không chấp trước nữa thì đúng rồi. Hiện tại nếu không chấp trước, chấp trước phiền não thế khá phiền phức rồi. Chấp trước phiền não không phải ba đường thiện thì là ba đường ác. Không bằng chúng ta chấp trước thế giới cực lạc, chấp trước A-di-đà Phật, chúng ta thực sự đi đến thế giới cực lạc. Bộ kinh này di diệu vô cùng rồi. Tôi cảm thấy Ngài Hạ Liên Cư là A-di-đà Phật tái lai. Làm sao hội tập được hay như vậy? Giống như chính miệng Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói. Xác thực, mỗi chữ mỗi câu là kinh văn của quyển dịch gốc. Chữ văn không có sửa đổi một chữ. Trung thành hội tập. Hội tập không phải phiên dịch. Phiên dịch có thể dùng từ của chính mình, hội tập không được. Trong bộ kinh này, tìm không ra một chữ là chữ của chính Ngài dùng, tìm không ra. Phật Bồ Tát đến độ những chúng sanh hữu duyên chúng ta, để chúng ta ở trong thời gian ngắn như vậy gặp được rồi. Thích bản kinh là có duyên. Sau Thế chiến thứ hai, quyển này mới lưu thông. Lúc chiến tranh thế giới lần thứ hai chưa có. Bản thảo sau khi viết xong không có in ra. Chú giải thật sự trí huệ. Từng câu đều là trích dẫn kinh điển, dùng kinh để chú kinh, do Phật nói, dùng chú sớ của Tổ sư Đại Đức để nói lời Tổ sư Đại Đức nói. Đây là trí huệ chân thật của niệm lão. Nếu như Ngài không dùng phương pháp này, đều là lời của chính mình nói, thì mọi người không tin tưởng, mọi người không chịu học tập, không ai nhận biết Ngài. Cách thay đổi này, dùng phương pháp này, khiến mọi người tin tưởng rồi. Chọn lấy được tốt như vậy, giống như những kinh văn trong kinh, mấy câu này chính là chú giải một câu kinh văn. Đây không phải đại trí huệ. Đây không phải Phật Bồ Tát tái lai. Tôi không dám tin tưởng. Cho nên chúng ta đời này nương tựa chắc rồi. Một bộ kinh, một bộ chú giải, một câu A-di-đà Phật, chân tín nguyện thiết, nhất định được sanh. Vậy thì đúng rồi. Thời gian hôm nay hết rồi, thì chúng ta học tập đến chỗ này. Hết tập 339. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước cực lạc, sớm viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.